Người sao Hỏa có tương ưng với người thế gian không? Hỏi: Theo bài báo này thì chuyện tái sanh của một người từ hành tinh khác tương ưng với cha mẹ trên trái đất vẫn có khả năng phải không, thưa thầy? Đáp: Không, không thể tương ưng được. Thầy đã trả lời: Theo bài báo trên thì chuyện tái sinh của một người từ hành tinh khác tương ưng với cha mẹ trên trái đất thì không có khả năng tái sinh được, vì hành tinh khác không thể tương ưng với hành tinh chúng ta được. Ở đâu có môi trường sống riêng ở đó. Sao Hỏa có sự sống không? Hỏi: Sự thật là trên sao Hỏa có sự sống không hay chỉ là một hành tinh chết, thưa thầy? Đáp: Thầy đã trả lời câu hỏi này của con qua lời xác định của giáo sư Trịnh Xuân Tường. Sao Hỏa là một hành tinh chưa có người. Sao Hỏa sống ở đó. Tên các hành tinh. Hỏi: Tại sao đứa bé lại có khả năng nói tên các hành tinh khác trong vũ trụ? Đáp: Ở trên thầy đã trả lời câu hỏi của con, cậu bé Borica chỉ là hậu thân của một giáo sư trên hành tinh này dạy môn thiên văn học. Chớ nên tin. Hỏi: Những lời tiên tri của em bé về tương lai năm 2009 và 2013 có thể tin được không? Đáp: Những lời tiên tri của cậu bé Borica về tương lai năm 2009 và 2013 đừng nên tin, mà hãy tin vào nhân quả. Tha Tam Thông. Hỏi: Ý thức về các hành động xấu mà em bé biết rõ hậu quả của các hành động đó do đâu mà có? Vì em là một người chưa biết gì về đạo đức, nhân bản, nhân quả. Đáp: Những điều cậu bé biết về người khác nói ra đúng nhân quả là do tưởng uổng của cậu lưu xuất giao cảm. Như sau đó Rodica bắt đầu nói với mọi người về tội lỗi của họ. Cậu nói với một chàng trai gặp trên đường rằng anh ta nên từ bỏ ma túy, nói với một ông chồng không nên lừa dối vợ. Những lời tiên tri này thường cảnh báo mọi người về các rắc rối và tai họa sắp đến. Tưởng cậu rất mạnh thường báo động vào thân cậu. Narekja để ý rằng con trai của bà thường cảm thấy khó chịu vì một thảm họa nghiêm trọng sắp đến. Khi chiếc tàu ngầm Kut sắp chìm, Borica tỏ vẻ rất đau đớn. Nó cũng cảm thấy đau khổ trong cuộc khủng hoảng con tin ở Berlin và không chịu đi học trong những ngày diễn ra tấm thảm kịch này. Bà nhớ lại, khi được hỏi cảm giác về những ngày xảy ra thảm kịch ở Berlin, Borica cho biết cậu như bị đốt nóng từ bên trong. Giống như có một ngọn lửa đang cháy ở bên trong tôi. Tôi biết rằng câu chuyện ở Berlin sẽ có một kết cục khủng khiếp. Con người bình thường của chúng ta cũng có sự cảm nhận nhưng yếu hơn cậu bé này. Khi có điều gì hoặc tai nạn sắp xảy ra thì mắt giật, tâm hồi hộp, cảm nhận nóng ruột hoặc chim bao. Tất cả những sự việc đó xảy ra đều do tưởng uổng báo động tác dụng vào thân và tâm của chúng ta, không có gì lạ cả. Hào quang. Những vần hào quang sáng xung quanh của một người có liên quan đến từ trường thiện và từ trường ác hay không? Đáp: Cậu bé này tự xưng mình là người sao Hỏa mà lại phóng xuất hào quang như chư Phật đại thừa. Gần đây, Broca đã khiến nhà khoa học Nga quan tâm. Các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Sống Vô Tuyến và Từ Tính của Trái Đất, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đã chụp ảnh quần sáng phát ra mạnh mẽ một cách bất thường của cậu bé. Một người phóng xuất được hào quang là người ấy phải có tu tập thiền định. Đọc câu chuyện cậu bé Broca, chúng ta nhận xét cậu dùng toàn thần thông tưởng từ sự tiên tri, sự giao cảm và nói về nhân quả của người khác đến phóng hào quang toàn là tưởng uẩn, chứng tỏ cậu bé này chỉ là tiền thân một thầy phù thủy có khả năng luyện tập huân tu, nên cậu nhớ lại trong đời này tất cả những việc làm của cậu không gây đau khổ cho người khác thì có liên quan đến từ trường thiện. Còn nếu những lời nói của cậu gây hoang mang, dao động, xôn xao dư luận thế giới, thì hào quang của cậu liên quan đến từ trường ác và cậu cũng phải trả quả ấy. Luân hồi. Câu hỏi của HCD. Hỏi: Cái gì luân hồi hay tái sanh? Đáp: Trả lời ngắn gọn theo thuyết nhà Phật, nghiệp đi tái sanh luân hồi. Nhưng trả lời như vậy, quý vị khó hiểu và sẽ hỏi nghiệp là cái gì? Có phải nghiệp là linh hồn, thần thức của người chết hay không? Chúng tôi là những người tu theo Phật giáo thì phải trả lời đúng nghĩa của Phật giáo. Đức Phật dạy, con người thừa tự nghiệp. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp tiếng Phạn là karma, có nghĩa là những việc làm hàng ngày của một con người do thân, miệng, ý tạo tác thiện hay ác. Từ hành động tạo tác thiện ác đó mà con người cảm thụ được hạnh phúc an vui hay phiền não đau khổ. Sự cảm thụ được hạnh phúc an vui hay phiền não đau khổ, đó gọi là nghiệp nhân. Nghiệp nhân được huân tập hàng ngày, nghĩa là mỗi ngày được tăng thêm sự phiền não đau khổ hay hạnh phúc an vui. Sự phiền não đau khổ hay hạnh phúc an vui được tăng lên thì gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực có một sức hút rất mạnh. Ví dụ khi vừa nghe người khác mạt sát nói xấu mình, tức thì nghiệp sân của mình phát khởi rất nhanh. Sự phát khởi rất nhanh của tâm sân gọi là nghiệp lực, còn gọi là sức hút của nghiệp sân. Sức hút của nghiệp sân gọi là từ trường, nó cũng giống như từ trường của nam châm. Có sức hút của từ trường nam châm thì phải có cục nam châm và thanh sắt. Có sức hút của nghiệp thì phải có sáu dục và sáu trần. Sáu dục gồm có: 1. Nhãn thức dục. 2. Nhĩ thức dục. 3. Tỷ thức dục. 4. Thiệt thức dục. 5. Thân thức dục. 6. Ý thức dục. 6. Trần gồm có: 1. Sắc trần. 2. Thanh trần. 3. Hương trần. 4. Vị trần. 5. Xúc trần. 6. Pháp trần. 6. Dục tiếp xúc sáu trần tăng trưởng tâm tham sân si mạng nghi. Do tăng trưởng tâm tham sân si mạng nghi mà sinh ra nghiệp lực. Nghiệp lực còn gọi là sức hút của nghiệp hay gọi là sức từ trường của nghiệp. Sức hút từ trường của nghiệp tương ưng với tâm tham sân si mạng nghi của người, của loài động vật khác mà sinh ra, nên gọi tắt là nghiệp đi luân hồi. Vì không rõ chỗ này nên kinh sách phát triển và kinh sách của các tôn giáo khác cùng mọi người còn trong trí hữu hạn nên dựng lên một linh hồn, một thần thức đi tái sanh luân hồi. Chứ không ngờ rằng trong thân ngũ uẩn không có linh hồn, không có thần thức. Khi người chết là năm uẩn tan rã sạch, không còn uẩn nào cả, chỉ còn nghiệp lực thiện ác mà thôi. Đây là câu trả lời đúng theo nghĩa của Phật giáo, nghiệp đi luân hồi. Nhưng mấy ai đã chịu hiểu nghĩa cho rõ ràng và ai là người giải thích cho mọi người hiểu? Chúng tôi cố gắng dùng ngôn ngữ thông thường hiện có để giải thích cho mọi người hiểu. Mong sao sự giải thích của chúng tôi giúp quý vị tiếp thu được phần nào thì đó là phần danh dự và điều ước vọng của chúng tôi. Vì ngôn ngữ để giải thích chỗ này không đủ, xin quý vị cảm thông cho. Cũng trong câu hỏi này, qua sự giải thích của một người nào đó khiến cho quý vị hiểu lầm, nên lại có một câu hỏi kế tiếp. Vậy chúng tôi xin mạo muội trả lời để quý vị hiểu thêm về quy luật của nhân quả. Cái gì chịu hậu quả thiện ác nếu không có linh hồn? Câu hỏi của HCD hỏi: Kính thưa Thầy, từ trường nghiệp ác đi tái sanh chịu hậu quả, chứ người làm ác đâu có đi tái sanh mà chịu hậu quả. Ví dụ, một người đang trộm làm giàu sung sướng mà kể vô can bị ở tù, vậy đâu là đạo đức nhân quả? Xin Thầy giải thích cho chúng con được hiểu, thành thật biết ơn Thầy, mở ngọt. Câu hỏi này chúng con dựa vào sự nghi ngờ của anh HCD mà dâng lên thư hỏi, xin Thầy từ bi thứ lỗi cho. Đóng ngọt. Đáp: Ở câu hỏi trên đã được giải đáp nghiệp đi tái sinh luân hồi, quý vị đã hiểu biết rõ nghiệp là cái gì rồi. Còn câu hỏi dưới đây có nghĩa là người làm ác mà kẻ khác thọ quả khổ, giống như kẻ ăn mắm người khác nước. Xin quý vị hãy lắng nghe cho kỹ câu trả lời về nhân quả mà từ xưa đến nay người ta hiểu nhân quả hời hợt quá nông cạn. Trước tiên chúng tôi xin nhắc lại nghĩa của nhân quả. Vậy nhân quả nghĩa là gì? Nếu nói theo nghĩa của thảo mộc, nhân là cái hạt, còn quả là cái trái. Nói theo nghĩa của loài người thì nhân là việc làm, quả là kết quả, là hậu quả. Giải nghĩa như vậy có đúng không quý vị? Một, việc làm ác thì hậu quả sẽ chịu lấy quả khổ đau. Ví dụ một người ăn trộm, lấy của cải tài sản của người khác thì kết quả sẽ bị người ta bắt, đánh đập và tù tội. Tương lai người ấy cũng bị trộm cắp tài sản. Đó là nhân quả hiện tại và tương lai, ông A làm ông A chịu. Một người ăn trộm, lấy của cải tài sản của người khác khiến cho người mất của cải tài sản khổ đau. Từ trường nghiệp tham lấy của cải tài sản và từ trường nghiệp bị mất của cải tài sản hợp chung lại thành một từ trường tương ưng. Với người có tâm tham lam và sợ mất của cải, hợp duyên sinh ra một người khác đã chịu quả báo khổ đau, bị người khác lấy của cải tài sản. Đó là nhân quả hiện tại, ông A làm ông B chịu quả khổ đau. Ví dụ 2, một người bắt gà làm thịt, khi hành động cắt cổ gà, con gà đau đớn giãy giụa kêu la, nhưng không thoát khỏi bàn tay hung ác của con người, cuối cùng con gà chết để trở thành thực phẩm cho con người. Hành động cắt cổ con gà là nhân ác, còn con gà bị giết đau đớn giãy giụa kêu la là quả khổ. Hành động cắt cổ con gà là nhân ác, là nghiệp ác. Nghiệp ác ấy tương ưng sinh ra con gà để trả quả báo cắt cổ. Đó là nghiệp ông A làm mà ông B chịu. Còn con gà bị giết đau đớn giãy giụa kêu la là nghiệp quả khổ. Nghiệp quả khổ tương ưng vào bản thân người cắt cổ gà, nên phải chịu quả bệnh tật nơi thân đau nhất nơi cổ họng. Đó là nghiệp ông A làm ông A chịu trong hiện kiếp. Nếu ông A có giết gà thì nghiệp quả ác tương ưng vào cần tử nghiệp. Khi bỏ thân này, ông A phải tái sinh nhiều gà, vịt, heo, dê, vân vân để trả quả giết hại. Trong khi đó, ông A vẫn còn sống, nhưng những hành động ác của ông vẫn tiếp tục đi tái sinh luân hồi, làm thân gà, vịt, heo, dê, bò, ngựa để trả nghiệp ác. Quý vị có thấy nhân quả thảo mộc không? Mặc dù cây cam mẹ còn sống, nhưng những cây cam con vẫn đâm cành ra bông trái. Cho nên mọi vật trên thế gian này đều sinh ra từ nhân quả. Có vật gì được sinh ra mà ở ngoài nhân quả không? Mọi vật sinh ra đều do duyên hợp tạo thành, mà đã duyên hợp tạo thành thì không thể nào ra khỏi quy luật sinh diệt của nhân quả. Vì thế, nhân quả trùng trùng duyên khởi, trùng trùng duyên sanh, trùng trùng duyên diệt. Do đó, mọi vật đều phải theo quy luật thành trụ hoài không của nhân quả. Không có vật gì thường hằng vĩnh viễn trên hành tinh này. Cho nên, nhân quả thiện ác là một bi hài kịch đang diễn xuất theo quy luật vận hành sinh diệt của vũ trụ. Vì không hiểu, chúng ta lầm chấp cái ta nên bị luân hồi mãi mãi. Nhiếp tâm không vọng tưởng. Câu hỏi của HN. Hỏi: hiện nay con đang có vướng mắc trong tu tập. Đấy là những lúc con ngồi thiền và cảm thấy an lạc, nhưng nhiều lúc lại có vọng tưởng nổi lên trong đầu và không thấy an lạc nữa. Con không biết làm cách nào để dẹp bỏ những vọng tưởng đó. Mong thầy và các đạo hữu chỉ dạy. Con xin cảm ơn. Đáp: khi ngồi thiền vắng vọng tưởng, con có cảm nhận sự an lạc. Đó là con đã rơi vào thiền tưởng. Sự an lạc ấy gọi là xúc tưởng hỷ lạc. Còn khi nào ngồi thiền có vọng tưởng thì an lạc không có. Như vậy có đã tu tập thiền định gì mà không nhiếp và an trú được? Muốn nhiếp được tâm và an trú thì giới luật phải sống nghiêm chỉnh và còn phải tu tập định vô lậu. Nhờ có sống đúng giới luật và tu tập định vô lậu thì tâm con sẽ ly dục ly ác pháp. Nhờ có ly dục ly ác pháp thì vọng tưởng sẽ không còn. Tu tập đúng pháp, khi ngồi thiền thì nhiếp tâm và an trú tâm một cách dễ dàng. Chứ không phải tu tập như con, lúc không niệm khởi, lúc có niệm khởi mà không biết làm sao. Một người tu thiền của Phật giáo, khi nào có định như ý túc thì mới nhập được các thiền định. Còn chưa có định như ý túc thì nói tu tập thiền định là nói đến định tưởng. Định tưởng là một loại thiền định của ngoại đạo, nên không có phương pháp dẫn tâm nhập định, mà chỉ ức chế tâm cho hết vọng tưởng bằng những phương pháp tập trung tâm như sổ tức, tùy tức, niệm Phật, tham công án, tham thoại đầu, hồng xẹp, minh sắc tuệ, vân vân. Tu tập những pháp này bị căng mạc nhức đầu, bị rối loạn thần kinh, tổ hỏa nhập ma, con người tâm ý ngơ ngơ ngắt ngác, không còn bình thường, luôn sống đặc dị, điên thì chưa điên, mà tỉnh thì không tỉnh. Khi tu tập thiền định thì các con nên chọn một vị thầy giới luật sống nghiêm túc và đã nhập các thánh định thực hiện tâm minh xong. Còn những thầy giới luật sống chưa nghiêm túc và đã chưa nhập các thánh định, chưa thực hiện tâm minh xong mà tu thiền định với họ thì rất nguy hiểm đến sinh mạng của các con, cần phải lưu ý và cảnh giác. Nghiệp. Câu hỏi của HN. Hỏi: nghiệp là cái gì? Nếu nghiệp là kết quả của hành động, không phải là một chủ thể, thì làm sao nó lại tái sinh luân hồi được? Đáp: nghiệp là do các hành động vô minh của các duyên hợp và các duyên tan trong môi trường sống tạo thành, nên các hành duyên hợp và các duyên tan trong môi trường nó là chủ thể tạo tác ra nghiệp. Nhưng các hành duyên hợp và các duyên tan trong môi trường sống là pháp vô thường, còn nghiệp là những từ trường do những hành động thiện ác của các duyên hợp và các duyên tan trong môi trường sống tương ưng với những hành động vô minh thiện ác của môi trường sống mà tiếp tục tái sanh luân hồi, nên gọi là duyên hợp. Thân tâm con người là hành một duyên hợp và cũng là một hành duyên tan của môi trường sống, cho nên nó là các pháp vô thường. Nó là các pháp vô thường nên không đi tái sanh luân hồi, mà do các hành động thiện ác của nó phóng xuất ra những từ trường nghiệp thiện ác mà kinh sách Phật gọi tắt là nghiệp. Nghiệp ấy tương ưng với mọi người nên mới có tái sanh luân hồi, chứ không phải tâm con người đi tái sanh, vì tâm con người là pháp vô thường. Như trên đã nói, pháp vô thường không thể đi tái sanh được. Nghiệp lành của Phật. Câu hỏi của HN. Hỏi 2. Nếu còn nghiệp thì còn tái sanh, thì nghiệp lành của Đức Phật vẫn đang phủ khắp thế giới này, sao nói người đã thoát khỏi luân hồi sinh tử? Đáp: nghiệp lành của Phật là vô nghiệp mở ngọt, vô lầu đóng ngọt, nên Đức Phật đã thoát ra khỏi luân hồi tái sanh. Nghiệp chia làm 3 loại: 1. Nghiệp ác hữu lầu, 2. Nghiệp thiện hữu lầu, 3. Nghiệp thiện vô lầu. Người ở đời thường sống tạo tác ra 2 nghiệp, một là thiện, 2 là nghiệp ác. Những nghiệp này đều là hữu lầu, riêng đời sống đệ tử Đức Phật thường ngăn ác diệt ác và diệt thiện pháp hữu lầu để luôn luôn sống trong thiện pháp vô lầu. Vì thế, từ trường vô lầu không tương ưng với từ trường hữu lầu của môi trường sống thế gian, nên chấm dứt tái sanh luân hồi. Cho nên, từ trường vô lậu của Phật đang phủ trùm khắp thế giới, nhưng nó không tái sanh luân hồi vì không tương ưng. Nghiệp làm sao chui vào bào thai? Câu hỏi của HN. Hỏi 3. Một đứa bé khi mới thành hình, đâu đã làm được gì, đâu đã tạo nghiệp, sao nói nó bị nghiệp dẫn, thấy cái nghiệp đó ở đâu ra, làm sao chui vào bào thai được? Đáp: một đứa bé khi mới hình thành thì đó là hình thành thân ngũ uẩn của đứa bé trong bào thai. Hình thành thân ngũ uẩn của đứa bé trong bào thai là nghiệp mở ngọt, thân nghiệp đóng ngọt. Thân nghiệp này, đứa bé co tay duỗi chân làm theo các hành động vô minh khi cơ thể lớn dần trong bào thai, nên chật chội khó chịu. Vì khó chịu nên co tay duỗi chân khiến cho bà mẹ bị đau. Những hành động đó gọi là nghiệp thọ khổ, mở ngọt, khổ mẹ, khổ con, đóng ngọt. Cho nên, bảo rằng đứa bé mới thành hình đâu làm được gì, đâu đã tạo nghiệp, sao nói nó bị nghiệp dẫn. Hành động co tay duỗi chân của bào thai không phải là nghiệp sao? Thân của đứa bé là nghiệp, còn bảo cái nghiệp đó ở đâu thì cũng giống như một ông già lẫn lộn, đang ở trong nhà mà hỏi nhà bác đâu. Nghiệp không có chui vào bào thai, mà nghiệp tương ưng với nghiệp cha mẹ của cái bào thai. Nghiệp tương ưng với cha mẹ của cái bào thai nên mới có bào thai, vì tương ưng nên mới duyên hợp mà thành bào thai. Ở đây không có vật gì chui vào bào thai cả, mà chỉ có tương ưng duyên hợp mà thành nghiệp mới, mở ngọt đứa bé đóng ngọt. Kính thưa quý Phật tử, chúng tôi cố gắng diễn đạt để quý vị hiểu một chút về sự tương ưng duyên hợp của nhân quả trong môi trường sống trên hành tinh này. Xin quý Phật tử hãy đọc Đạo Đức Nhân Bản Nhân Quả thì rõ. Thăm và chúc quý Phật tử vui mạnh, nhớ xả cho thật tốt. Kính thư thầy của quý Phật tử, 6 tháng ngồi kiết già không ăn. Câu hỏi của Kim Quang. Hỏi: Kính thưa thầy, xin cho phép chúng con được hỏi, có một thanh thiếu niên 16 tuổi người Ấn Độ ngồi thiền 6 tháng không ăn uống đã làm chấn động cả thế giới. Hiện giờ mọi người cũng biết loại thiền mà cậu bé đang nhập đó là loại thiền gì, và thiền đó có phải là của Phật giáo hay không? Ngưỡng mong thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Chúng con xin gửi cho thầy một bản thông tin được rải đi khắp nơi trên thế giới như sau. Chuyện lạ về một chú bé ở Nepal, một thiếu niên ngồi thiền trong 6 tháng không ăn uống. Ram Bahadur Bamran, tên cậu thiếu niên 16 tuổi người Nepal, đã ngồi thiền định theo kiểu kiết già trong khu rừng Para thuộc quận Kathmandu trong 6 tháng, mà theo lời đồn là không ăn uống gì cả và được nhiều người gọi là Phật. Cuối cùng đã nói: tôi chưa phải là Phật, tôi đang trên đường thành Phật. Hiện hàng ngày có hàng trăm người từ nhiều nơi trên thế giới đã đến khu rừng nói trên, cách thủ đô Kathmandu 300 cây số và cách xa lộ 8 cây số đường bộ gồ ghề, để tận mắt chứng kiến hiện tượng lạ này. Với một câu hỏi giống nhau: làm sao một người có thể không ăn uống trong 6 tháng mà vẫn bình thường? Các viên chức địa phương Kathmandu đã yêu cầu các nhà khoa học của Viện Khoa học Hoàng gia Nepal và các nhà nghiên cứu Phật giáo điều tra về hiện tượng này, nhưng cho đến nay chưa có kết luận nào được đưa ra. Những chi tiết về cuộc đời tu của cậu thiếu niên 16 tuổi này có thể kể: xuất gia từ năm 11 tuổi, được tu tập ở nhiều nơi từ Nepal đến Ấn Độ, và sau 5 tháng trở về quê nhà, cậu thiếu niên này đã ngồi kiết già thiền định trong rừng, không ăn uống gì cả trong 6 tháng qua. Theo người anh của Ram Bahadur Bamjan, nhiều nhân chứng cho biết là sau vài ngày thiền định, hào quang đã phát sáng trên trán và tay của Ram Bahadur Bamjan. Nhưng những gì mà một số phóng viên thấy là cậu ngồi thiền định bình thường theo kiểu kiết già và chiếc áo nâu sòng đã trở nên bẩn thỉu. Những học giả Phật giáo Buddhist Guru cho biết là họ có thể xác định cậu thiếu niên này có thật sự thiền định sâu không, nhưng gia đình của Ram Bahadur Bamjan và nhân làng tuyên bố không để ai động vào cậu, vì tu sĩ trẻ này cần ngồi thiền trong 6 năm. Về phía mình, chính phủ Nepal tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra, nhưng cho đến nay chưa thấy bắt tay vào việc, và cũng không có biện pháp gia tăng an ninh nào cho hiện tượng kỳ lạ này. Tuy các nhà khoa học và các học giả Phật giáo không được dân làng và gia đình cho phép đụng chạm vào thể xác Ram Bahadur Bamjan trong lúc cậu đang thiền định, nhưng các nhà khoa học đang tìm cách nghiên cứu tu sĩ này từ một khoảng cách xa mà không nhất thiết phải động vào cơ thể của cậu. Theo những nhân chứng có mặt tại chỗ, trong thời gian 6 tháng thiền định vừa qua, Ram Bahadur Bamjan chỉ bị can thiệp có một lần mở ngọt, kéo dài trong vài phút đóng ngọt, và cậu nói: tôi đang thiền định sâu, mở ngọt, deep meditation, đóng ngọt, vì sự bình an của nhân thế, vì vậy đừng gọi tôi là Phật. Tôi chưa phải là Phật, tôi đang trên đường thành Phật, vì thế xin vui lòng để yên cho tôi thiền định trong 6 năm. Đáp: kính thưa quý Phật tử, tin tức này thầy đã được đọc trên báo chí, nhưng thầy không thấy có gì là lạ lùng, mà chỉ đáng thương cho cậu bé ấy mà thôi, chịu uổng phí cuộc đời tu tập thiền định của cậu, mà chẳng lợi ích gì cho bản thân và người khác. nhất là hiện giờ làm hại mọi người phải tốn hao tiền bạc và bỏ công sức kéo đến chiêm ngưỡng. Theo phóng viên đài địa phương thì mỗi ngày có khoảng 10.000 người kéo đến chiêm ngưỡng. Như vậy, số tiền chi cho xe cộ và công sức của 10.000 người trong một ngày sẽ hao tốn biết là bao nhiêu, xin quý Phật tử tính thử. Đây cũng là một hiện tượng mê tín thần thông. Những hiện tượng này thường xảy ra khắp nơi trên thế giới, nay ở nước này, mai nước khác. Chuyện lạ có thật, phần nhiều những chuyện lạ có thật này không thể giải thích bằng ý thức được. Vì thế, có một số người nhẹ dạ có tin mà không tự quán chiếu soi xét, thấy biết những hiện tượng xảy ra rõ ràng có phải như thật không. Đừng để tưởng thức đánh lừa, đừng để tâm tham đắm mê mệt thần thông mà làm mờ mắt mờ tri kiến. Đừng để tâm vì tin vào những thần quyền linh thiêng mù quáng mà bị những người khác lợi dụng, tưởng lừa dối lường gạt. Hiện tượng của chú bé ngồi thiền không ăn uống là một hiện tượng lường gạt của những loại thiền không đúng của Phật giáo. Thiền định không ăn uống 6 tháng, 1 năm hay nhiều hơn nữa, đó cũng chỉ là một loại thiền ức chế tâm. Khi tu thiền ức chế tâm đều lọt vào trạng thái không tưởng. Từ không tưởng lưu xuất ra nhiều trạng thái tưởng, trong đó có trạng thái không đối khác, không muốn ăn uống, cho nên mọi người thấy không ăn uống mà sống thì cho đó là một trạng thái kỳ lạ. Kỳ lạ đối với ý thức của con người, chứ không kỳ lạ đối với người có trí tuệ tâm minh. Ý thức con người không thể hiểu trạng thái kỳ lạ tưởng đó, cho nên nó dễ thu hút những người có tính hiếu kỳ, có tính ham mê thần thông, có tính mù quáng tin có thế giới siêu hình, có thần thánh, có ma quỷ, có linh hồn người chết vân vân. Vì thế làm hao tốn tiền của, phí công sức của mọi người rất lớn. Trên đời này, những hiện tượng kỳ lạ, những loại thần thông mà ý thức chúng ta không thể hiểu và suy luận được như trên đã nói, đó là do tưởng uổng của chúng ta hoạt động. Tưởng uổng hoạt động là do ý thức chúng ta ngưng hoạt động. Ý thức ngưng hoạt động xảy ra có hai trường hợp. Thứ nhất, do tai nạn xảy ra khiến thần kinh tưởng hoạt động. Thứ hai, do tu tập khí công, nhân điền, yoga và các loại thiền ức chế ý thức vân vân. Một loại thiền ngồi 6-7 tháng hay vọt 2-3-4 năm không ăn uống là một loại thiền tưởng như trên đã nói, thiền của ngoại đạo, thiền để biểu diễn những trò lạ mắt, những trò kỳ đặc để thu hút và lôi cuốn mọi người, như cậu bé Ram Bahadur Bamjan này chẳng hạn. Thiền tưởng gồm rất nhiều loại: thiền đại thừa, thiền đông độ, thiền công án, thiền tham thoại đầu, thiền tối thượng thừa, thiền yoga, thiền xuất hồn, thiền vô vi, thiền lục diệu pháp môn, thiền quán sổ tức, thiền minh sát tời, mật tông, tịnh độ tông, pháp hoa tông, vân vân. Thiền tưởng mà xưa kia Đức Phật đã nhập không vô biên xứ tưởng, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Khi nhập xong, Đức Phật cảm nhận không có giải thoát nơi thân tâm của mình, thì Ngài liền ném bỏ như ném bỏ một chiếc giày rách không hề tiếc công khó nhọc của mình. Còn bây giờ, chúng ta là đi lượm mót những thứ thiền đồ bỏ này sao? Cậu bé bị lừa đảo bởi thiền tưởng, một loại thiền mạo danh thiền của Phật giáo. Nhưng sự thật không phải vậy. Cậu bé đã lầm nên mới bảo với mọi người, tôi chưa phải là Phật, tôi đang trên đường thành Phật. Cậu có biết con đường thành Phật là con đường nào không? Mà dám khẳng định như vậy, Phật không thể tu thiền không ăn uống như cậu đâu. Thiền của Phật là ly dục, ly ác pháp, chứ không phải nhập định tưởng không ăn uống như cậu đã nhập định 6 tháng nay. 49 ngày tu tập dưới cội Bồ Đề để chứng đạo, Đức Phật có ngồi thiền không ăn uống như cậu không? Đức Phật đã bỏ thiền không ăn uống, cậu có biết không? Đức Phật ném nó như ném một chiếc áo rách không còn mặc được nữa. Muốn biết rõ Đức Phật tu tập như thế nào thì cậu nên nhờ một vị có tâm minh sẽ xác định cho cậu biết. Nếu cậu không tìm được một người có tâm minh thì cậu nên đọc lại Đại Kinh Sách Ca Ca. Và này Arjivesana, sau khi ta ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái do ly dục sanh hỷ lạc có tầm có tứ. Này Arjivesana, Như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta, diệt tầm và tứ. Chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc cho định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, nè Adhi Vesana. Như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Chứng và trú thiền thứ ba, nè Adhi Vesana. Như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước. Chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, nè Adhi Vesana. Như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta, mở ngọt trong kinh Trung Bộ tập 1, trang 540, tạng kinh Việt Nam đóng ngọt. Cậu có nghe lời dạy này không? Đức Phật nhập bốn thiền, đâu có dạy không ăn uống bao giờ. Như vậy cậu đã tu sai, mà muốn thành Phật thì làm sao thành Phật được phải không? Cho nên Đức Phật dạy tâm định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, nhập thiền định không có khó khăn, không có mệt nhọc. Vậy nhập định như cậu sao mà khó khăn, mệt nhọc quá vậy? 6 tháng không ăn uống mà chưa thành Phật. Nếu cậu không biết thì cậu nên đọc tiếp đoạn kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh thuộc Trường Bộ tập 1, trang 665, tạng kinh Việt Nam. Rồi Thế Tôn nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, ngày nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, ngày nhập tam thiền, xuất tam thiền, ngày nhập tứ thiền. Như vậy trong 49 ngày tu tập với cội Bồ Đề, Đức Phật chỉ chuyên tu tập ly dục, ly bất thiện pháp trong 4 oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Vậy cuối cùng Ngài chứng đạo. Còn bây giờ cậu có ly dục ly ác pháp không mà cậu dám bảo rằng cậu đang đi trên đường thành Phật? Kính thưa quý Phật tử, chúng ta không còn lạ gì với các hệ phái Phật giáo hiện giờ khắp nơi trên thế giới. Mọi người đang tu tập thiền tưởng, nhất là khi đọc kinh sách Đại Thừa và thiền Đông Độ, đều gán cho đạo Phật có 84.000 pháp môn. Cho nên pháp môn ngồi thiền không ăn 6 tháng cũng là pháp môn của Phật, thật là oan cho Phật. Thiền không có lợi ích cho mình, cho người như vậy mà vẫn gán cho Phật giáo. Thế mà các nhà Phật học không lên tiếng đính chính, hay các ngài cũng chưa hiểu rõ đó là thiền Phật giáo. Hiện giờ các nhà học giả Phật giáo họ đều thông suốt giáo lý nguyên thủy, nhất là các nước tôn thờ Phật giáo, lấy Phật giáo làm quốc giáo như Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan vân vân. Kính thưa các bạn, đọc hết toàn bộ kinh sách nguyên thủy do Phật dạy, các bạn có thấy bài kinh nào Đức Phật dạy ngồi thiền nhập định không ăn uống không? Trước những hiện tượng kỳ lạ thường xảy ra mà ý thức con người không giải thích được, thầy đều hiểu biết rất rõ ràng, nhưng bàn luận chuyện thiên hạ để làm gì, ai tu thế nào thì duyên của họ thế nấy. Ở đây tại sao lại có bài viết về cậu bé Nepal này? Đầu tiên, chúng tôi đọc báo biết được tin tức này, cái đó được người mang đến tu viện gửi cho chúng tôi một tờ bích chương cũng nói về chú bé này. Và cuối cùng, trên trang web của chúng tôi lại cũng được một thông tin này nữa. Ba thông tin này chúng tôi biết chắc quý Phật tử đang chờ đợi sự trả lời của chúng tôi. Nếu chúng tôi làm thinh, tức là chúng tôi đã chấp nhận thiền định của cậu bé này là của Phật giáo. Vì thế chúng tôi xin trả lời ngắn gọn để quý Phật tử hiểu biết tường tận rõ ràng đâu là thiền của Phật và đâu không phải là thiền của Phật. Bài viết trả lời ngắn gọn của chúng tôi là để những hiện tượng kỳ lạ xảy ra khắp nơi trên thế giới không còn làm cho quý Phật tử ngạc nhiên nữa. Ngày 15 tháng 1 năm 2006, phụ bản 1, lời cảm nghĩ của tu sinh lớp chánh kiến. Lời giới thiệu. Trong lời cảm nghĩ của Mỹ Linh đã nói lên sự tiếp thu những bài học của các con đã học qua lớp chánh tri kiến, chứng tỏ các con đã thông suốt tri kiến giải thoát, chỉ còn siêng năng áp dụng vào đời sống hàng ngày thì thân tâm của các con sẽ có một trạng thái bình an với tâm hồn thanh thản an lạc và vô sự. Đó chính là chỗ các con chứng đạo, chứ không phải chứng đạo bằng cách ngồi thiền 7-8 ngày hay 1-2-3 tháng. hay xuất hồn đi vào cảnh giới cực lạc thiên đàng chứng đạo này, là chứng đạo trong tưởng uổng, trong mơ mộng. Chứng đạo như vậy kết lợi gì các con? Toàn là ảo tưởng mơ mộng mà từ xưa đến nay con người đã xây dựng như vậy, thật điên đảo. Tốn biết bao nhiêu là công lao tu tập, nhưng được lợi ích những gì, chỉ làm khổ mình mà không biết. Các con hãy đọc lại bài cảm nghĩ của Mỹ Linh và theo đó sống thì chắc chắn các con tìm thấy sự giải thoát ngay liền. Mỹ Linh đã viết bài này thì sức tri kiến quán xét của Mỹ Linh đã thâm nhập lý nhân quả, thì Mỹ Linh đâu cần phải tu tập nhiều nữa, chứ ngồi chơi mà đuổi giặc sinh tử thì chứng đạo ngay đây chứ đâu còn xa. Ở đây chỉ cần thâm nhập lý nhân quả là đã chứng đạo rồi. Nếu Mỹ Linh chưa thâm nhập nhân quả thì ác pháp còn tác động vào thân tâm. Vậy Mỹ Linh hãy cố gắng áp dụng tri kiến nhân quả hàng ngày vào từng tâm niệm của mình, và các chướng ngại pháp đang tác động thì sẽ xả sạch. Nhờ có xả sạch tâm mới ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Thật đáng thương, đến giờ này các con còn có người lúng túng không biết mình phải tu pháp nào và thời khó tu như thế nào. Vậy các con hãy đọc kỹ lại bài này để rút ra một bài tu học xả tâm không có thời khó rất thực tế và cụ thể. Pháp tu tập này rất cụ thể và thật tuyệt vời cho con đường tu tập giải thoát của các con. Bài pháp này có cái nhìn đúng như lời Phật dạy: thấy lỗi mình không thấy lỗi người, thấy cái hay của người không thấy cái dở của người, thấy cái tốt không thấy cái xấu của người, thật là pháp vi diệu. Nếu trong lớp chánh kiến của tu viện chân như này ai cũng đều tu học có cái nhìn nhân quả như vậy thì sự chứng đạo đâu có còn khó khăn. Mỹ Linh viết bài này mà sống đúng như bài viết của con thì chứng đạt chân lý không bao lâu nữa, và đối với sự tu tập không còn khó khăn. Chỉ cần cố gắng độc cư trọn vẹn để tâm thanh tịnh hoàn toàn. Hãy cố gắng lên các con à, đường đi sắp đến nơi rồi. Hãy đọc kỹ lại bài này và áp dụng vào sự tu tập của các con thì kết quả lợi ích lớn. Đừng tu tập lòng vòng mà mất thì giờ vô ích. Phải ngay đây mà xả tâm cho rốt ráo. Xả tâm cho rốt ráo là chứng đạo ngay liền. Bài cảm nghĩ này là một bài pháp xả tâm tuyệt vời, đúng như lời Phật dạy, thầy dạy. Vậy các con hãy cố gắng lên để chứng đạt chân lý, để thay thầy đứng lớp dạy mọi người thực hành sống đời đạo đức nhân bản nhân quả, để đem lại hạnh phúc an vui cho mọi người. Kính ghi trưởng lão Thích Thông Lạc. Lời cảm nghĩ của tu sinh lớp chánh kiến. Kính bạch thầy, vị minh sư của chúng con, kính thưa đại chúng, đã trải qua hơn 25 thế kỷ dài đăng đẳng, hôm nay lớp đào tạo bậc A-la-hán đã thành hình. Là một tu sinh của lớp, con kính ghi đôi dòng cảm nghĩ. Vào ngày 1 tháng 10 năm Ất Dậu mở ngọt, 2 tháng 11 năm 2005 đóng ngọt, lớp đào tạo A-la-hán đầu tiên được ra đời trên hành tinh này của chúng ta nói chung và trên đất nước Việt Nam thân thương nói riêng. Cơ sở lớp học được đặt tại tu viện Chân Như thuộc ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, với trên 60 tu sinh nam nữ đầy lòng nhiệt huyết để tìm cầu sự giải thoát, đang tu học với sự hướng dẫn và theo dõi trực tiếp của trưởng lão Thích Thông Lạc qua chương trình giáo dục đào tạo của các lớp Bát Chánh Đạo, và trước tiên là lớp chánh kiến đã và đang hoạt động hơn 2 tháng nay. Theo con được biết, trước cái nhìn thấu suốt của vị minh sư trưởng lão Thích Thông Lạc, sau khi đắc đạo có đủ tâm minh, người dùng thiên nhãn minh hướng về cuộc đời tu hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để đối chiếu với sự chứng nghiệm của người thì thấy kết quả của người không sai khác. Đức Phật đã tu và giữ gìn đúng giới luật thì người cũng tu và giữ gìn đúng giới luật. Đức Phật đã tu chứng đạt bốn thiền làm chủ sự sống chết thì người cũng tu chứng đạt bốn thiền làm chủ sự sống chết. Đức Phật có tâm minh thì người cũng có tâm minh. Sau khi chứng đạt chân lý, người nhìn thấy chúng sanh sống không có đạo đức nhân bản nhân quả, nên thường làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Vì thế, người bỏ ý định ra đi tự tại vào năm 1980, người dẹp sạch cái nhà sàn làm nơi chất củi đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đi ấy mở ngọt. Đây là lời của anh trưởng công an ấp Gia Lâm kể lại cho con nghe đóng ngọt. Qua 25 năm đương vào làn sóng giáo pháp của Phật giáo Đại Thừa để dìu dắt chúng sanh nan độ này, người luôn là ngọn hái đăng soi sáng người gương hành đạo đức và giới luật. Người luôn thẳng thắn chỉ dạy cặn kẽ chỗ tu sai lạc vào thiền tưởng, thiền ức kế tâm. Khi ấy, người nói rất mạnh, như tình một người mẹ quá thương con, thấy những đứa con mình sắp lao xe xuống hố thẳm tưởng giải, sắp ngã nhào xuống vực sâu của gù ấm ma. Người mẹ ấy thét lên, hãy dừng lại các con ơi. Thế rồi, một sự thật quá phũ phàng, bao khổ đau, bao gian nan để giày xéo lên tấm thân gầy guộc của người, và còn tệ hơn nữa là bao lời sỉ nhục, mạt sát, mạ lì của những người đại diện cho giáo pháp phát triển, chẳng khác nào như giáo pháp của Bà La Môn đã từng lời sỉ nhục, mạt sát, mạ lì và còn hại Phật trong thời xưa vậy. Chúng ta thử suy nghĩ một điều là nếu Đức Phật không có tuệ tâm minh thì Phật đâu có nói trong nước có trùng. Mà nếu Thầy Chân Như không có tuệ tâm minh thì đâu có trả lời với quý Phật tử rằng không có ngày tận thế của năm 2000 hay không có hội long hoa gì hết, mà cũng không có Phật Di Lặc ra đời vào năm 2000 mở ngọt. Sau ngày đã thất năm 1980, các Phật tử gần xa thường về hỏi thăm Thầy về đề tài ấy đóng ngọt. Những lời nói xác định của Phật, của Thầy rất nhẹ nhàng và mang tính chất giá trị của thời đại rất cao, được con người và khoa học đều công nhận. Chỉ đơn cử vài câu trả lời trên, thì con thấy rằng Đức Phật và Thầy đã nhìn thấu suốt tâm can của những người Bà La Môn và tâm tất cả chúng sanh, như nhìn nét chỉ trong lòng bàn tay vậy, và đồng thời các ngài thấy rõ những người có tâm xấu ấy như con thiên thần bay vào lửa nhân quả. Song với lòng từ bi vô bờ bến và hạnh nguyện của các ngài rất vĩ đại, tâm bất đồng của các ngài vô cùng kiên cố, có vậy mới xứng đáng là bậc siêu nhân, có vậy mới được mọi người mến mộ và sùng kính muôn đời. Đặc biệt là giáo pháp của các ngài luôn luôn ban bố một cách bình đẳng đến muôn người, không phân biệt có tôn giáo hay không tôn giáo, không phân biệt người thương kẻ ghét nào cả. Ngày xưa, Đức Phật đã thiết lập nền đạo đức nhân bản nhân quả cho loài người. Đây là một giáo lý cốt lõi trong đạo Phật, nhưng nó đã bị lớp tư tưởng mê tín dị đoan bao bọc, phủ dày hơn 2.500 năm nay. Do vậy, con người luôn sống trong thù hận, ác trược đầy khổ đau. Chính vì thế, Minh Sư Thích Tông Lạc không quản công nhọc nhằn, không chùn bước trước khó khăn. Người xây dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả ấy hầu mang lại một hướng đi đúng để nguồn hạnh phúc của loài người trên hành tinh này không bị mai một. Từ nền tảng đạo đức ấy, con người sẽ luôn phát huy tính thiện của mình và giúp cho muôn người muôn loài vật khác không còn khổ đau nữa. Và cũng nhờ nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả ấy, con người sẽ được tiến xa hơn trên pháp môn tam vô lậu học, giới định tuệ, để từng bước luyện rèn làm chủ được bốn sự khổ sinh già bệnh chết như Đức Phật và như Thầy đã làm được. Đây là mục tiêu cứu cánh của đạo Phật và cũng là mục đích yêu cầu của lớp đào tạo A-la-hán hôm nay vậy. Ngay từ nội dung của lớp chánh kiến, Thầy đã khơi sáng tầm nhìn của chúng con, giúp chúng con không còn sống trong ảo tưởng mơ hồ trừu tượng nữa, không còn yếu đuối mê tín cầu tha lực nữa. Nếu muốn thân không bệnh đau, tâm không phiền toái bất tội nguyện, và muốn thành công trên mọi lĩnh vực mà chỉ cầu xin và xem ngày giờ tốt, thì kết quả ấy có được là người chỉ giải quyết phần ngọn mà thôi. không bền vững. Bởi vì sự cầu xin và xem ngày tốt kia là chúng ta đã tránh né cái quả xấu mà ta đã tạo. Đến một lúc nào đó, nghiệm lại thì thấy bệnh đau vẫn dấy đầy, phiền não lo âu cũng không hết, mà như chồng chất thêm. Các sự thất bại ê chề từ việc này đến việc khác cũng kéo theo bao khổ não suốt cuộc đời tới chết. Do thiếu đạo đức mà mọi người quen nói thiếu đức. Qua lời dạy của thầy, chúng con được biết, muốn có cuộc sống an vui, hạnh phúc thật sự, bền lâu của thân và tâm, các sự thành công trên mọi lĩnh vực thì điều tiên quyết là nên có niềm tin sâu về nhân quả. Từ đó, con người sẽ sáng suốt hơn, chủ động hơn về sự thành bại, tốt xấu đều do chính mình có khả năng làm nên tất cả. Tất nhiên là ai ai cũng muốn đạt nhiều kết quả tốt đẹp về sức khỏe tinh thần, về công danh, thì ta hãy tạo nhiều nhân tốt, như không làm cho người và vật bị tổn thương, bị chết chóc, không làm cho người và vật bị đau khổ, không tranh giành phá hoại người khác. Sự thành công trên đường đời hay đường đạo sẽ đạt được bền lâu là do mọi người biết tự lực giải quyết ngay phần gốc đạo đức. Nên ông bà xưa thường nói, có đức không sức mà ăn, là vậy. Và phần đạo đức gốc ấy là nền đạo đức nhân bản nhân quả của muôn người. Sự thật, nhờ có thầy, chúng con mới rõ hơn đạo đức nhân bản nhân quả là những đạo đức gốc, đạo đức căn bản nhất của con người. Nó có một con đường đi rõ rệt và xuất phát từ ba nơi thân khẩu ý của con người. Đồng thời, nó được diễn biến như sau. Ý hành gồm có ba hành động ác. Một, tham, tức là lòng tham muốn. Hai, sân, tức là lòng sân hận. Ba, si, tức là tâm mê mờ, không hiểu đúng, thường mê tín dị đoan. Miệng gồm có bốn hành động ác. Một, nói giới, nói lời không thật. Hai, nói theo dệt, nói phóng đài, nói thêm bớt. Ba, nói lật lòng, nói trớ qua trớ lại, chói quanh co. Bốn, nói lời hung dữ, lời chửi mắng, lời hăm dọa. Thân gồm có ba hành động ác gốc. Một, giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Hai, trộm cắp, cướp giật của người. Ba, dâm dục. Nếu không có sự giảng giải của thầy, chúng con chỉ hiểu nhân quả một cách đại khái và chung chung, như quả báo nhãn tiền, ở hiền gặp lành, hay gieo gió gặp bão. Họ có khi cũng biết rằng nhân nào quả nấy, mà con chỉ biết một nhân cho ra một quả mà thôi. Ví dụ, đánh người, người đánh lại, rồi hết. Hay cười người hôm trước, hôm sau người cười. Xong hôm nay, được thầy mở rộng tầm nhìn của chúng con, hướng chánh kiến của chúng con được thấu hiểu tường tận hơn từ nhân quả của loài thảo mộc, mà liên hệ đến nhân quả của loài người đều giống như thế. Điều này khiến chúng con có một niềm tin tuyệt đối với cái nhìn của một vị minh sư đạt đạo. Và với niềm tin tuyệt đối này, nhiều tu sinh nỗ lực tu tập đến nơi đến chốn và sẽ cùng thầy nhìn rõ mồn một nhân quả của chúng sanh bằng tuệ tâm minh như vậy. Lạ quá, hay quá, thầy cung cấp cho chúng con nhiều kiến thức mới học qua lớp này, như một nhân quả ra nhiều quả. Nếu đối với loài thảo mộc, cây trái thì dễ nhận biết rồi. Thế mà thầy tuyên bố, một người sinh ra nhiều người bởi vì hành động thiện ác của con người tạo thành nhiều từ trường, phóng xuất vào không gian, kết hợp với những niềm vui hay nỗi khổ mới tạo ra những con người mới và con vật mới. Không phải con người chết đi mới tạo con người mới, con vật mới, và cái cần tứ nghiệp mới là cái nghiệp tạo con người sau cùng. Do vậy, mà người biết tu luôn luôn bằng lòng mọi nhân quả đã tạo, đồng thời sẵn sàng tăng trưởng nhân thiền mới cho đến toàn thiền, tâm luôn luôn thanh thản an lạc và vô sự, thì cần tứ nghiệp lại là một trạng thái niết bàn, không còn tương ưng với tâm chúng sanh, nên chấm dứt đường sanh tử luân hồi. Chỉ mới đề tài nhân quả, mở ngọt con tóm lược đóng ngọt, mà Thầy đã tỉ mỉ dẫn dắt cho chúng con đi từ nền tảng đạo đức gốc nhân bản nhân quả, luôn ý tứ dè dặt để tăng trưởng từng niệm thiền của thân khẩu ý, thì lại được trở thành một nền móng cho mọi sự thành công ở đời cũng như trong đạo. Thật là thiết thực vô cùng. Và rồi Thầy luôn nhắc nhở, hãy dùng chánh kiến để nhìn mọi sự việc, mọi đối tượng, mọi hiện tượng bằng tri kiến nhân quả để giải tỏa tâm mình, thì lại còn là một điều bổ ích hơn nữa. Nhờ vậy mà tâm luôn an vui bằng lòng mọi nhân quả cũ, đồng thời tạo nhân tốt, mở ngọt, tăng trưởng thiền, đóng ngọt để có quả tốt trong tương lai. Trong lớp học này có nhiều trình độ khác nhau về Phật học cũng như về kiến thức phổ thông, song hầu hết ai ai cũng tiếp thu tốt những lời dạy ân cần cặn kẽ mà dễ hiểu của Thầy ban bố cho. Chỉ còn duy nhất nỗ lực thực hành thì đường về xứ Phật sẽ được thu ngắn lại, không còn mờ mịt xa xăm nữa. Nhờ chánh kiến mà các tâm viên cũng được dây xích quấn vô cổ và ý mã, cũng như có được dây cương với người điều khiển kinh nghiệm. Khi người ấy vung chiếc roi tri kiến nhân quả lên thì lập tức tâm ý kia ngon ngõn bình thản hơn, bất động hơn trước các ác pháp và các cảm thọ. Ví dụ, thỉnh thoảng có người rên rỉ về tâm chướng của họ, có khi xách động con, xúi dục con tham gia những điều không tốt. Nhớ lời Thầy, con luôn luôn dùng đôi mắt tri kiến nhân quả thì tâm con được giải tỏa ngay, không bị lôi cuốn. Rồi con cứ khuyên họ nên trình rõ và nhờ Thầy giải quyết cho. Thật ra, Thầy đã dạy cho phương pháp để xả tâm bằng nhìn mọi sự nhân quả, thế mà không nỗ lực thực hành để phá hành độc cơ, làm động mọi người, thì chùm nhân quả kia ảnh hưởng cả lớp bị đuổi hết. Mọi người khóc ròng và xin sám hối với Thầy mấy ngày liền. Đây cũng là một sự kiện đáng ghi vào lịch sử của lớp học này. Có vậy, con mới thấy rõ hơn việc tu tập trước tiên là Thầy dạy xả tâm phải luôn luôn nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng ở mức độ cao. Và đó là hành độc cư. Muốn trở thành thánh nhân thì trước tiên phải gàn cho hết, xả cho hết các tâm ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm, chấp ta, ngã mạn, để cùng nương với nhau mà tiến tu. Những lời sám hối với Thầy hôm nay cũng là lời cam kết, lời hứa quyết tâm lo tu tập đúng, không phá hành độc cư nữa. Từ nay, nếu tâm không xả được niệm gì thì chúng con sẽ cố gắng tùy đối tượng của tâm mà dùng tri kiến về nhân quả hay về các pháp vô thường, thân vô thường hay thân bất tịnh, hoặc tùy đối tượng của tâm mà quán thân bất tịnh hay quán thực phẩm bất tịnh. Luôn luôn nhớ và thực hành thân là vô ngã, không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta, thì sẽ giải tỏa được mọi vấn đề của tâm, đặc biệt là áp dụng tứ bất hoại tình. Con tắc ý, con nguyện tâm con như Phật, con nguyện tâm con như tâm Thầy, thì các niệm linh tinh, tâm hiệp hòi thấp hèn kia không ngự trị được nữa, nó sẽ cút mất. Thực tế, chúng con còn khóc nhiều quá, tức là chưa thâm nhập các pháp là vô thường, mới ghi nhận lý thuyết thôi. Song dù sao, Thầy cũng đã trang bị cho nhiều chiếc áo giáp lắm rồi. Mỗi phương cách quán là một chiếc áo giáp để xông pha nơi trận mạc. Chúng con sẽ cố gắng phòng hộ hơn, không để bị thương tích nữa. Một lần làm Thầy buồn là chắc chúng con sẽ bị tổn phước tổn thọ lắm đây. Vì với tất cả tình thương bao la vô tận, Thầy không quản công khó nhọc, vừa giảng dạy, vừa xem bài, vừa kiểm tra, trả lời các câu hỏi khi tu sinh trình sự tu, vừa tiếp khách và giảng pháp riêng khi cần thiết, lại vừa viết sách, in ấn, photo vân vân. Thật con không ngờ nổi, mỗi ngày Thầy ăn ngọ một bữa, chỉ có vài muỗng cơm mà làm việc trên 24/24, cứ hết ngày này sang ngày khác như vậy. Điều này rõ ràng, và Thầy sống và làm việc bằng một lực thanh tịnh phi thường. Các anh của con lên hay nhận xét, ủa, Thầy đã gần 80 rồi mà tiếng nói của Thầy sao rõ ràng và khỏe quá. chúng con cố gắng tu tập đúng để noi gương thân giáo của thầy như vậy. Bên cạnh những chiếc áo giáp kia, thầy luôn rèn luyện chúng con nhiều thao tác để chiến đấu với thân bền, tâm bền, với những chiến thuật, chiến lược rất chặt chẽ, kiên cố. Thầy căn dặn kỹ lưỡng để biết sử dụng đội hình, đội ngũ sao cho phù hợp với chiến trận ấy. Lúc nào tu tập chánh niệm tỉnh giác, nhiếp tâm, an trú tâm, lúc nào tu tập thân hành niệm và còn phải áp dụng định niệm hơi thở cũng như pháp như lý tắc ý, luôn luôn là đội quân tiên phong đi đầu trong các trận, và lúc nào mới tu tập tứ niệm xứ. Phải nói rằng chưa thấy lớp học nào phức tạp đủ mọi trình độ như lớp đào tạo tâm vô lậu này. Từ tuổi tác đến hình tướng, đạt tướng, trình độ đều rất chênh lệch. Thế mà thầy dễ dàng, linh động, rất chính xác khi áp dụng từ thời khó đến phương pháp tu tập phù hợp cho từng người một. Bên cạnh những tên giặc lợi hại như hôn trầm, thùy miên, ái gắt sử, tâm tình cảm, dục thèm ăn v.v., thầy luôn luôn nhắc nhở phải cảnh giác với những đòn tâm lý chiến. Khi tâm họ chướng ngại, họ thường phá hành độc cơ, đến với mọi người, rỉ tai, rù rì, làm cho người khác cũng bận tâm, rộn ràng, mất đoàn kết. Những lúc như vậy là đã phản lại lời dạy cao quý của thầy, tức phải coi chừng bị nhân quả cuốn trôi đi. Thật là một vị thầy bao quản lớp quá chặt chẽ, không bỏ rơi một Phật tử nào, thầy không thu vào một lệ phí nào, mà cũng không màng chút danh lợi gì cả. Thầy chỉ mong sao các tu sinh làm chủ được bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết của mình. Thầy chỉ đến lớp với chiếc áo dài nâu và một đôi dép bố thường. Thật là một vị thầy giản dị nhưng lại thanh thoát làm sao. Hình ảnh này có còn mãi chăng nếu không cấp tốc giữ hành độc cư để tâm quay vô áp dụng mọi sự tu tập cho đúng để xả tâm cho được, thì làm sao có được năm nén hương tâm kịp dâng lên bậc thầy đáng tôn kính. Chắc hẳn là tu sinh của lớp học này ai ai cũng biết rõ năm nén hương ấy là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, tri kiến giải thoát hương. Con hằng mong sao từng người một của lớp học đều năng nổ dâng lên thầy những sự tu tập đúng và thật đủ chất lượng. Có ai biết được, trong khi cả lớp được yên ổn học tập như thế này, thì cô út của chúng ta lại hy sinh, gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong ngồi tu viện. Lúc nào cô cũng tất bật chạy ngược xuôi, hết chạy xe, lại chạy bộ, hết bưng cơm nước cho khách lại khuôn vác gửa ra cho thờ. Hết đi chợ nấu ăn lại lăn xăng may vá, hết chạy lo giấy tờ ngoài xã lại lo mua sắm quà Tết cho người nghèo, hết kiểm tra đôn đốc thờ lại khéo léo đảo mắt quán xuyết các tu sinh, ai đau bệnh hoặc thiếu sách kinh cũng mau tìm đến cô Út, điện thoại reo cũng chờ cô Út, chờ cô Út, ôi công việc trăm bề cứ vây quanh và chờ đợi cô Út. Dù thầy đã sắp xếp tổ chức việc ăn uống gọn nhẹ rồi với mục đích giúp cô Út được rảnh tay, rảnh trí hơn, đã có ai giơ tay lên cho con phụ với Út chưa? Hay là những yêu cầu, yêu sách, tại sao cô Út lại quá cực khổ như vậy? Là vì cô Út rất thương kính thầy. Cô luôn tạo một phương tiện để bảo vệ thầy và giải quyết mọi sự để giúp thầy rảnh tay dạy cho lớp học thành công. Do đó, con sẽ hết sức cố gắng không vì một lý do gì mà để cô Út khổ thêm, nhất là cố gắng về sự tu tập. Phải xả tâm thật sự, không làm khổ mình, không làm khổ người nữa. Bằng mọi cách, bằng mọi giá, phải nỗ lực giữ đúng ba hành ăn ngủ độc cư cho bằng được. Có như vậy mới không phụ công ơn như trời như biển của thầy và cô Út. Sở dĩ lớp học được yên ổn học hành hơn 2 tháng nay là nhờ sự giúp đỡ bao bọc của chính quyền địa phương, là những người đã và đang tạo điều kiện cho tu viện chân như khai sinh những người tu chân chánh đầy đủ giới luật, những vị A-la-hán tương lai. Những người này sẽ duy trì mạng mạch của Phật Pháp, đồng thời xây dựng lại nền đạo đức, nhân bản nhân quả, đem lại nguồn an vui, không làm khổ mình, không làm khổ người cho đến nhân loại. Với việc làm của chính quyền địa phương thật là giá trị biết bao. Song song với sự bao bọc của chính quyền, địa phương, thì nhóm Phật tử thành phố Hồ Chí Minh đại diện các cô Liên Châu đã hết sức quan tâm đến đời sống của lớp học này. Mọi người được đầy đủ cơm nước và những vật dụng cần thiết để yên tâm tu học. Bên cạnh những vật chất thiết thực ấy, cô còn đại diện cho nhóm Phật tử nói lên lời khuyên nhủ, lời động viên các tu sinh của tu viện. Những lời chân tình ấy như đã gửi trọn tình thương, kính và niềm tin tuyệt đối gửi đến với quý tu sĩ và cư sĩ chân tu tại đạo tràng chân như này. Thật là một điều hy hữu và thấm thiết vô cùng. Việc làm của thầy, của cô Út, của chính quyền địa phương và của quý Phật tử thật là cao cả, không thể nói lên bằng lời mà hết được. Một lần nữa, con xin thay mặt tất cả tu sinh của tu viện chân như thành kính tri ân thầy, tri ân cô Út, cùng kính gửi đến chính quyền các cấp ở địa phương cũng như quý Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh lời kính chúc sức khỏe ân cần, trân trọng, biết ơn sâu sắc và lời quyết tâm cố gắng của toàn thể tu sinh trên lĩnh vực tu tập làm chủ sự sống chết của mình. Nhân dịp năm mới, chúng con xin thành kính chúc thầy và cô Út pháp thể khinh an để dìu dắt chúng con đến bờ giải thoát. Hôm nay, con cũng xin thành kính chúc toàn thể tu sinh của tu viện một năm mới tinh tấn tu hành, kết quả viên mãn. Và cuối cùng, con xin thành kính chúc chính quyền các cấp địa phương và quý Phật tử thân yêu một năm mới dồi dào sức khỏe và thành công tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Con xin kính bút tu sinh Mỹ Linh. Phụ bản hai, đạo đức nhân bản nhân quả tu sinh Kim Quang. Lời giới thiệu: trước đây khi chưa biết Phật pháp, cuộc đời của con không có định hướng, sống trong ác pháp mà không biết, chỉ biết sống theo như mọi người khác trong xã hội, chạy theo các đòi hỏi của bản thân để đảm bảo các cuộc sống tốt đẹp. Do đó thường xuyên tích lũy kiến thức thế gian từ trường lớp, xã hội, bạn bè, sách báo để gom lại xây dựng cho mình một thế giới hoàn hảo dưới con mắt của mình. Thế giới đó phần nhiều là tưởng, dục vọng và phán xét mọi chuyện theo mắt đúng sai, chứ không hề có khái niệm như thế nào là thiện ác. Không bao giờ làm việc gì mà suy nghĩ rằng hành động và lời nói này có làm đau khổ mình, khổ người hay khổ mọi loài chúng sanh khác hay không. Vì sao vậy? Trong suốt 30 năm đầu của cuộc đời, con không bao giờ có ý thức về tìm hiểu đạo đức ở trường lớp, ở gia đình, ở bạn bè và ở người thân con, cũng không được nghe nhắc tới. Sau đó, con bắt đầu tò mò muốn tìm hiểu những đạo lý của người xưa trong đối nhân xử thế, từ Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Tôn Tử. Còn Phật giáo là một tôn giáo nên dưới con mắt của con thì cũng chỉ là dạy con người làm điều lành, tránh xa điều dữ, và dạy con người cầu nguyện hay xin xỏ những gì mình muốn. Do đó con không bao giờ có ý đi tìm sách Phật mà đọc. Vậy mà sau khi sang Mỹ, do tò mò muốn biết thiền là gì, cơ duyên với Phật pháp đã đến với con. Người bạn dẫn con vào thiền viện, giải thích cho con sơ qua cách ngồi thiền và cách thở, rồi đưa cho con khoảng 10 quyển sách về Phật giáo và thiền. Từ khi đọc sách về Phật giáo, con mới tìm ra được những câu trả lời cho những thắc mắc của con từ bao lâu, và làm cho con sáng tỏ mọi thứ như luật vô thường của vạn vật, vô ngã, sự bất tội quyền của cuộc đời. Mọi đau khổ cuộc đời này là do lòng tham, lòng sân, lòng si mê, lòng kiêu mạn và lòng nghi ngờ của con người. Và muốn chấm dứt mọi đau khổ thì chỉ có cách diệt sạch lòng tham sân si mạn và nghi đó. Chỉ cần đọc đến đây thôi là lòng con đã nhẹ nhõm như tìm thấy một mảnh đất mới của cuộc đời. Càng đọc, con càng nhận ra Đức Phật là một con người thật, chỉ dạy và phân tích rõ những ác pháp xung quanh chúng ta và chỉ cách diệt trừ chúng thôi, chứ đâu có dạy cầu xin gì đâu. Chỉ cần bỏ các ác pháp xuống thì thân tâm thanh thản, an lạc vô sự. Con nhận ra rằng đạo Phật rất thực tế, sát với cuộc sống của con người, không trừu tượng và không mơ hồ, đem lại hạnh phúc thật sự cho con người trên hành tinh này. Sau này có duyên đọc được sách của thầy Thông Lạc thì càng hiểu rõ thêm về đạo Phật. Ví dụ như đạo Phật dạy cái gì không phải của Phật giáo, và những lời Phật dạy sống và tu tập như thế nào để giúp cho chính mình giải thoát khỏi các ác pháp. Và càng nghiên cứu nhiều cộng với áp dụng các lời Phật dạy vào cuộc sống thì con cảm thấy có hiệu quả, là tâm giảm bớt tham sân si, mạn và nghi. Càng học nhiều thì con mới nhận thức được toàn bộ giáo lý của đạo Phật chỉ nhắm vào hai chữ đạo đức, đó là đạo đức nhân bản nhân quả của con người. Kính ghi Kim Quang.